Dạ, kính thưa Đức Thầy, thế nào gọi là tu tiên đạo?
Tiên đạo là nói về tiên cơ. Kêu bằng tiên đạo nói về tiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Thằng này chúng ta tu Phật phải dứt khoát, trở về cái thanh nhẹ vô cùng. Nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó.
Dạ, kính thưa, như vậy thì tu thần thông là
thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện đại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Và như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật, thì trong cái cách thức để tu trong cái hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. Tu tiên có học, có những người học với thiên giới, tiên giới, mà tu nói về thiên cơ, về bùa phép. Mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa, không có vô học, họ không nhất định không nhận. Những cái lăng quăng lý thích nó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Dạ, kính thưa Thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý du duy hoặc huyền bí Phật pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là linh đan. Vậy xin Đức Thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù Thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên thì không có bao giờ tiến về Phật được. Có tiên mới có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có, nếu mà chúng ta đi lên lên kia không có niệm Nam Mô Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật chập lại yên. Nó thoát nạn. Cái chìa khóa thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn nữa thôi.
Như vậy thì cái phần huệ nhãn, khi mà thầy mở mắt thầy thấy, nhưng mà có những người, có anh em, một số anh em mà có trình độ không thấy, nhưng mà biết rằng đi ngang cái cây đó có các vị thiên liên ở đó. Đó là cảm nhận gì vậy, là bắt đầu chuyển tiếp.
Cho nên thời gian đó tôi cũng bị mê mấy năm lên chơi đó. Còn cái cảm nhận nó mau hơn, nó là đi direct hơn. Hay hơn. Luồng điển.
Anh em đi nên đi dẫn đường cảm nhận.
Cảm nhận
hơn là thấy.
Thấy nó trì trệ chậm lắm. Nó thành cái phọt mà rồi. Nó tốt. Cảm nhận nó lẹ hơn. Cảm nhận lẹ hơn. Và thanh hơn. Còn cái thấy đó cũng chưa có thanh. Thì tôi đi tôi là cái tánh hiếu kỳ từ nhỏ tới lớn. Để đi thấy. Thấy cảnh cọp. Mà thu thiên hoa. Thấy tất cả những dự những buổi tiệc của những chi tiêu ăn để đạt thiên cơ, những cái đó. Cái đó nó làm trì trệ. Thành ông Tư lúc đó ông nói thôi, thấy bạn đi bên đó thôi, tôi cũng không tiếp bạn nữa. Lúc đó tôi mới sợ, mới gì để dẹp hết. Đáng lẽ tôi cũng đi trị bệnh cho anh ta bằng điển này kia cho nó, nhưng mà tôi không dám. Thế mình thấy nó quyền diệu, tôi thấy rằng tôi đi vô trong cái chỗ cùi, bao nhiêu người ở đó, Rồi nó tới nó thử thách tôi, nó lấy cái tay cùi nó chà mặt cho tôi, chỉ biết cười, tôi lên nó tôi giảng và hồi mọi người thích. Thì mình về trở lại mình thí nghiệm trong cái phát thân người bệnh, thí nghiệm có kết quả. Thì mình kiểm chứng đầy đủ hết rồi mình làm cái gì mà làm được. Nhưng mà đối với ông siêu hơn. Ông nói nếu bạn mà tiếp tục làm cái này, tôi không chơi với bạn nữa. Tôi sẽ bỏ bạn luôn. Mình sợ đó. Thấy không? Chứ còn tôi tự đắc á. Nói tôi khá hơn ông Tư. Tôi bị kẹt tới bây giờ tôi kẹt luôn. Làm cái nghề làm thầy thôi. Thấy không? Rồi đi ra trước chánh trị rồi bị chúng bắn chết rồi cùng.
Không qua tiên giới thì hỏi anh không có bao giờ đi tới Phật giới.
Nếu mình ý mình đưa lên trung tiên thế giới thì ngưng ở đó, và không ngang ở đó.
Đâu ngưng. Nếu mà ý chí của anh muốn đi lên thẳng tới bên kia, anh phải qua cái này. Không qua tiên giới thì hỏi anh không có bao giờ đi tới Phật giới. Cái đường bắt buộc anh phải đi. Mà nếu anh đi lên đến trên đó, anh thấy rằng tôi thiên tiên, tôi hay lắm, tôi tham gia chính trị thì anh xuống làm giáo chủ. Anh làm giáo chủ. Còn đằng này đi luôn. Nếu tôi muốn giải thoát luôn, tôi tu, tôi thành Phật, tôi đi luôn, tôi đi Niết Bàn. Từ thiên tiên tôi lên Phật giới. Nhưng mà phải làm hộ pháp một thời gian lâu mới được lên. Tôi hiểu chịu biết bao nhiêu linh hồn được đi tu. Không phải là cái số người ở đây, nhưng mà có bên kia. Người ta vẫn cần dữ lắm. Hiểu chịu biết bao nhiêu dòng linh đi tu. Quán Thế Âm bây giờ còn hiểu chịu dòng linh đi tu gì mà. Thế này không? Chứ không phải là tôi chưa giờ tôi tu, tôi thèm qua trung thiên, tôi vô Niết Bàn luôn, đâu có được. Anh không qua ngõ đó, anh không lên kia được. Anh không bị nhồi quả nữa, anh không bao giờ về tới bến giác. Phải chịu nhồi quả. Đến chỗ đó còn bị mau, nó ám hại mình nữa. Cho nên bây giờ tôi dọn một con đường di thắng cho mọi người. Chỉ trở ngại, nhưng mà ý chí nung nấu được. Còn nếu đi chơi ở đó, nung nấu được. Có thể xuống liền. Nguy hiểm. Nên hồi trước tôi đã đi rồi, thì bây giờ tôi bỏ, không đi. Tôi đi được, thích đi đây. Không thể. Nhất định là không thể. Tôi biết con đường đó có thể dẫn tôi sai lầm, kéo tôi trở lại. Tôi chỉ đi một mạch, bất cứ giá nào, làm cái gì tôi cũng chịu làm. Mà tôi làm với một chân chánh, một con đường dẫn mọi người đi tới đó. Chỉ qua cái nẻo khác tôi không chịu. Nhất định đi được, đi thắng một đường như vậy.
Kính thưa thầy,
có thể giải đáp của thầy về những vị tiên xuống trần, thì mê trần, những trần bị đọa. Vì các chư tiên xuống trần qua hình thức bào thai, mặc dù rất là xuống, thì cứ thế. Nhưng mà con quan sát của con vị, các vị đó xuống trần qua bào thai, nuốt trần vị máu hồng của người mẹ, người cha. Thì mất dần cái tính tinh anh, do đó sự nhận xét và phán xét, những nhận thức lúc còn vị tiên ở trên, thiên đình nhìn xuống không còn sáng suốt nữa. Thì vì cái sự nhiễm trượt của những vị tiên xuống trần qua hình thức chào đời, lọc lòng từ người mẹ, thì ở đó con thiết nghĩ rằng tại sao thượng đế cử người xuống mà để làm lu mờ tính linh năng của những vị tiên xuống trần, để cho đến họ nổi mê trần vì họ không thích được. Như chúng con hoặc con, như chúng con nghĩ những vị tiên đó xuống có tính cách mất dần linh năng và sáng suốt, thì cái tội đó có phải chăng có được nhẹ giảm dân, và có phải chăng rằng thượng đế có thể cách nào để làm khi xuống trần các vị tiên vẫn còn sáng suốt như ở trên thiên đường, thì kết quả có tốt đẹp hơn chăng?
Khi xuống trần những vị tiên có tu vô trong bụng gia cam, đạo đức thì gia đình đã đạo đức, cho nên sanh ra có cơ hội ăn học. Hồi xưa học thông minh, học cái thượng thơ làm quan lại, đâu phải tầm thường, vẫn còn sáng suốt. Và ý nguyện của Ngài là cứu độ nhân dân. Và khi thơ lưu rốt, không có bị tắc nghẽn. Nhưng mà cứ cầm nhiễm rằng, ở thế gian quyền thế càng ngày càng bành trướng bao dây, hạnh hy sinh càng ngày càng mất, là do nhân dân ngu muội nhiều quá, được phục vụ đề cao vị đó. Có một không hai, rồi giao hết trọn quyền ở trong tay, thì Ngài cũng vẫn sáng suốt. Sáng suốt để mà cai trị. Nhưng mà càng cai trị thì càng làm lợi cho chúng ta hơn. Và không biết cách chia sẻ và điều luyện cho toàn dân tiến tới như mình. Cái lỗi đó là sai. Vì ở thế gian không chết mà, ông quan không có chơi dân, ông quan khác dân khác, nó không chịu hòa đồng với dân. Còn ông tiên xuống thế gian thì phải cho nó qua cái chỗ ô trượt để nó thấy người dân nhập cái xác vào là nó ở ô trượt, mà nó không bị ở cái gia đình nó nuôi nấng nó và cho đề cao nó không chịu hòa tan cái thế giới ô trượt, để nó đem cái phẩm sáng suốt dẫn người ta từ cái trượt đi tới cái thân đó. Thành ra từ đó nó mới ô nhiễm vì bưng bít này kia kia nọ, nó tạo ra cái tánh độc tài. Nó cũng thấy có sự sáng suốt của nó, vì sự sáng suốt của nó ra một cái lệnh tất cả mọi người phải nghe, nó phải sáng suốt không? Nó vẫn sử dụng sáng suốt, mà cái sáng suốt nó lần nó quên thượng đế. Vì nó thấy nó đã tạo được một cảnh thiên đàng tại thế gian rồi, cho nó rồi. Cũng như tầm thủy hoàng tạo được cái cảnh cho nó là không bao giờ chết, vạn lý trường thành chẳng hết, không ai tới được. Thấy nó ngon không? Sáng suốt nó tầm trước như vậy rồi. Ngày hôm nay người ta còn đi thăm vạn lý trường thành vì người ta không thấy rằng cái người đó, nó thấy rằng nó đã bành trướng được cái sáng suốt nó tại thế, nhưng mà sáng suốt nó bị giới hạn. Cho nên lịch sử lưu lại để chúng sanh thấy rằng sự bằng chứng của một vị thiên âm đó bị giới hạn bởi thượng đế. Vì cái mạng môn của y tới thời kỳ phải ly khai. Để làm được vạn lý trường thành này không có hưởng được vạn lý trường thành, thì cái quyền là ông trời nắm. Y phải bị đọa, y phải mang tội. Còn nếu mày làm như thượng đế, từ đấy tạo mặt trăng mặt trời chiếu cho chúng sanh, chiếu cho tất cả, không có chiếu cho một người. Tình thương của thượng đế ban cho tất cả, hơi thở của thượng đế ban cho tất cả, ở trong chỗ hồi thối cũng như chỗ thanh sạch, thì không có bị sạch đâu. Cho nên những vị đã xuống thế gian làm thầy đều thất bại, không làm thầy, không làm tổ, nhưng mà làm bạn trao đổi thì có quyền. Cho nên tôi luôn luôn tuyên bố các bạn, tôi là bạn đạo mà thôi, không phải thầy. Nhưng mà các bạn vì cái thói xưa, hồi xưa tôi kêu thầy, nhưng mà tôi cũng nói là các bạn là thầy của những thiên địa, tao với mày một thứ thôi, để cho nó hiểu rõ cái nguyên lý để chúng ta bình đẳng trao đổi để nghiên cứu để đi lên. Nó càng thân mật hơn, cởi mở hơn và dễ dãi hơn. Thế đó, để tránh những cái sai lầm mà chính chúng ta có thể tạo cho bạn. Nhưng bây giờ bạn đề cao tôi, mọi người đề cao tôi, phục vụ cho tôi, tôi ham ăn, ham nhậu, ham chơi bời, các bạn cũng phục vụ luôn thì tôi chết, phải không? Cái gì tôi cũng giới hạn anh hết, tôi ăn 5 phút, tới 10 phút là hết rồi, không có cho nó nhiều, không có được tham lam, phải quản lý như vậy. Chứ còn mấy ông kia ngồi chén chệ, món này thưởng thức được tới món nọ, rồi ngồi này khi cái nọ ăn bữa ăn mấy tiếng rồi. Tôi 5 tới 10 phút là hết. Trễ lắm là 10 phút là phải xong bữa ăn, tôi không ăn nhiều nữa. Tôi dưới này không có làm được nhiều việc cho chút đó thôi. Chị. Nó không có tham lam được, nó không có quá độ. Cho nên tương lai các bạn có thành đạo cũng phải giới hạn. Ăn chút âm bụng để làm chung sách. Cái đó là cái phẩm quả thật. Đừng có ôm vô mà khổ, ôm vô mà tự đại. Cho nên tôi bây giờ tôi làm thầy, tôi chứng lắm rồi này khi thế nào. Tôi nói thiệt các bạn, tôi ra đây tôi chưa có ngày nào tôi đi mua cái áo bằng. Không dám nói gì. Họ cho thì tôi đeo, tôi bằng họ lấy thì chạy phải chịu ở tôi, không nói gì nữa, tôi cũng không mua cái gì hết. Chuyện của chúng sanh. Và chúng sanh nuôi dưỡng tôi một ngày, tôi làm việc cho chúng sanh một ngày. Mà làm cái tâm tình, tâm tâm, tôi không có gì cá nhân nữa.
Dạ sư thầy, vì tại sao khi xưa người ta nói là một ngày ở trên tiên và 3 năm ở tiên?
Đúng như vậy. Cao ngày nào thì không nên. Thế là bây giờ phải lên lên chứng minh bay thì cao nhưng mà phải lên chứng minh. Có thể hơn là chạy thì được. Thế thì cao thì xa, cao thì nào thì thấy rõ hơn, rõ hơn. Thế nên các bạn công đây là cũng đi đúng được. 2 tâm điểm trở về với thánh hà vô đi châu đi lên trên thì thanh hòa thanh lúc đó thấy mắt và là đơn giản cho nên cái ánh sáng của mặt trời chấn động mình nhanh vô cùng mà mình quả là ánh sáng ai mình bị âm dương của bóng đèn cũng đụng chạm với nhau trước đó nhưng mà không sáng được ánh sáng của mặt trời chấn động còn chấn động mình của đất thanh tịnh còn mau. Cho nên càng tu các bạn thấy tư tưởng các bạn vừa hỏi là vừa đáp. Nhân như vậy, các bạn thấy rõ là ta có khả năng biết tới một thức vô cùng của thực tế này.
Thưa thầy, ở thiên giới thì có thiên ông, thiên bà, như vậy họ có kết hợp thành vợ chồng và có sinh con để cái không?
Không, cái đó là cái tiên âm tiên bà có thể giáng lâm xuống thế gian nhập xác phàm vẫn để con để cái. Còn cái phần trên kia là có ân ái với nhau cũng gia tăng sắc đẹp và sức mạnh cho hai bên mà thôi, để cùng tu cùng tiến chứ không có cái chuyện xanh xanh qua qua như thế gian. Thế gian cần trước mình tạo cái khám để giam cái hồn, trên kia không cần khám giam hồn. Cái xác là cái khám giam hồn mà thôi, trong cái con cái gì đâu. Thật sự nó là cái khám giam phần hồn, và cái khám tinh vi nhất của Thượng Đế đã an bài, và để cho nó có cơ hội thức tâm.
Ngày câu này thì đã gặp tiên ở trên trời rồi, thì biết trần gian khổ, tại sao mà xuống trần gian đầy ải nhưng nó khổ. Thì những người trần gian đó, để nếu tu tiến mà đến lúc lên thì được làm tiên, có biết về khổ thế nào không?
Biết chứ. Tiên mà từ đây tu lên, biết mình khổ như này, ngày nay mình khổ công mình mới tu. Mà tới đó tu một thời gian là chán. Chán. Con nhà giàu cũng chán. Ở thế gian này con nhà giàu chán. Chán mà bỏ cha bỏ mẹ đi bụi đời là mấy người tiên xuống đây không chịu gì. Một thứ một anh thấy sung sướng quá mà nhức khô quá ấy. Hả? Anh đưa đô la ra là con gái đấm bóp rồi sướng quá rồi. Còn trên kia đâu có ai đấm bóp, anh tự xoa dịu lên anh buồn xuống này trần, cho nên tiên xuống trần dịu rồi càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu ý lại đó. Chuyện mình không làm cho anh ta làm, tuy nhiên các bạn đau ốm này kia các bạn không biết đấm bóp, kêu người ta đấm bóp hết rồi ý lại rồi. Không có ông nó bóp như tôi ngủ không được. Đó, là mới tự làm cho mình yếu đi. Còn trên kia là không. Anh tu thì anh ngồi đó anh tu. Nhưng mà không ai động tới anh, không ai làm phiền nha, anh ngồi đó anh tu. Anh niệm phép
lúc nào chỗ nào anh muốn anh cứ đi phạm vi của anh cứ đi. Mà anh chán á, thì anh xuống là anh bị đọa. Có nhiều đứa nó đi, thôi, kệ nó đọa đọa xuống đi chơi xuống hơn. Xuống đây làm chết, hơn là ở kia cô đơn cho mình à. Đệ tử thì không có thằng nào theo mình hết. Ngồi chơi mình à. Như tôi bây giờ tôi chỉ cho các bạn tu, rồi tôi đắc đạo tôi lên tôi ngồi con mình à. Có ai tới đâu, bởi vì mấy này nó chưa đi. Chơi con mình nhớ quá là phải xuống, à, xuống là bị kẹt. À, xuống là phải ra một hai phép màu cho nó thấy nó mới tin, ồ, ông thầy của tôi đó. Ra một hai phép màu là kẹt rồi đó. Thấy không? Cho nên mấy ông bị kẹt. Con nhà giàu ở đây cũng chán. Chán. Ăn sung mặc sướng này, có người hầu hạ mà nó chán, nó bỏ đi buổi đời. Chứ gì? Y một thứ. Ở thế gian có cái gì thì trên trời có cái đó. À, cho nên đã tiên rồi, biết hết rồi rồi xuống đây làm gì. Nhưng mà ở dưới này nó cũng có căn cơ, ở dưới này nó cũng kêu réo vậy. Cũng như ông Quỳnh giáo chủ nó kêu réo hoài, ông cũng phải xuống vậy. Ông phải làm việc. Mà nhiều khi ông mắc tụi nó cũng không cần biết ông nữa. Mà nó cứ trông chờ ông về, nhưng mà nhiều khi nó ông tới nó đâu có thấy. Tại vì nó không có tu. Cho nên tội nghiệp cho những vị thiên điên như ông Quỳnh giáo chủ. Thương dân, thương nước lắm. Nhưng mà nhiều đứa nó không có biết Ngài. Bởi vì Ngài đâu có mang cái xác đó nữa. Thì phóng điện thôi, mà nó tu có điện nó mới biết Ngài tới. Còn nó không có điện làm sao nó biết Ngài tới. Thấy chưa? Cho nên những vị đó cũng vẫn cô đơn. Cho nên trước khi Ngài còn sống, nên cái đạo của Ngài xuồng ba lá còn dư. Không có ai đi. Không ai đi về với Ngài. Thì nó khó khăn lắm. Bởi vì con đường điển nó khó khăn lắm. Cho nên các bạn đây được phước và nghe qua điển. Cho nên tôi cho, tôi yêu cầu về trên xuống điển rồi. Nói những lời minh triết đồ này kia kia nọ. Trong cái buổi họp, trong cái buổi hội để cho các bạn thấy được. Có cái thế giới bên kia, các bạn tin nơi đó và giải thoát để về đó. Nó có cái ý niệm đó mới được. Tại sao đi cho tu văn hết? Trong hai tiếng đồng hồ thì các bạn biết thế giới bên kia là cái gì đâu. Mà chỉ sự nhận thức rằng sự trì trệ của chúng ta không chịu cố công tu mà để về bên đó thôi. Bấm rồi, bấm cái băng đó là biết rồi. Hát rồi, thấy biểu diễn rồi, thấy rõ ràng như thế. Để có thêm tài liệu mà vững lòng tin để tu là chúng ta chết, chúng ta đi về bên kia. Không phải ở bên này này. Nhớ chỗ đó. Cho nên chúng ta thâu đầy đủ tài liệu cho các bạn, chứ không phải mê tín, cái này không phải mê tín. Những người được nhập xác này, đứa nào nó nói tỉnh như đâu có cùng đâu. Không có đứa nào khùng. Tỉnh táo không có gì hết. Nhưng mà mượn để cho các bạn thấy rõ, cái gì tôi nói nhiều quá cũng nhiều nói láo vậy thôi. Và các bạn thấy cái người đó nào giờ nó không biết cái chỗ đó mà nó xuống nó dạy các bạn học đạo. Hỏi chính bản thân nó bây giờ các bạn hỏi đạo nó cũng biết nữa. Nó nói không rành bằng hồi trước. Mà hồi xuống điểm nó nói là nó tự thị ta đây, nó nói chuyện rồi đủ thứ hết rồi. Mà nó không phải nó. Có phải nó nói đâu. Thấy không? Thì các bạn thấy được có điểm ở bên kia. Có phần thanh điểm ở bên kia nhập nó mới điều khiển được cái này. Chứ còn bản thân nó không có. Nên cái tài liệu này để dành cho siêu khoa học tương lai họ truy tầm tới. Họ mới thấy có cõi bên kia chứ không phải bên đây đâu. Còn nhiều nữa, vô cùng nữa mà.
Thầy vừa mới nói đến Đức Huỳnh Giáo Chủ, xin phép thầy cũng hỏi cơ là hình nhất điện của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ có sang bên này?
Có chứ, Ngài cũng có. Bởi vì một vị thiên tiên làm đạo thì ai cũng như nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng. Chứ đâu Ngài đâu có bỏ chúng ta được, chúng ta được tu về đạo cũng về nguồn chứ đi đâu, Ngài cũng về nguồn. Thì tất cả những vị chế giới giáo chủ, những thầy Tây An, các vị đều là dẫn chúng ta về nguồn hết. Đâu có bỏ chúng ta. Tại chúng ta bỏ Ngài mà thôi. Rồi đâm ra trách móc, sợ sệt. Mà sợ sệt rồi không biết xét hơn mình, bẩn hơn người không mà mình sợ sệt. Thế là mình thua ông đó xa quá mà còn sợ sệt nữa. Ông có nói cái lý nào hại mình hết, ông giúp mình. Mà mình đi trì thị ông, sợ ông, tưởng ông là ma. Mà té ra mình ma mà không hay tưởng là Ngài là ma. Mình đi lộn ngược không? chứ mình nghe cái đó, mình mắc cỡ, mình còn tu nhiều hơn. Ráng tu đi, ráng thực hành để đi tới. Chứ còn kêu Ngài tu cho mình đâu có được, không có. Ngài tu cho mình thì ông Tám tu cho các bạn được rồi, cần gì kiếm Ngài chi? Tao, ông Tám kêu các bạn sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới. Thấy chưa? Ông Tám chỉ đường các bạn đi mà thôi. Cứ đâm đâm đi tới đó là gặp tất cả những vị giáo chủ ở đó thì không đâu.
Thưa Thầy, mấy người mới tu, chưa có điện mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điện chứ. Đương nhiên phải có điện. Vì tập trung với phân tán điện nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điện xuất phát ra rồi. Ai cũng có điện hết. Nhưng mà xài cách nào hướng hạ hướng thượng thôi.
Thưa Thầy, đã giảng trong một cuốn văn là nghe đâu có tiền có Phật thì luồn tới để thành cho nhanh. Như thế là đồng loạt. Còn bây giờ thì Thầy lại nói, các bạn nghe đâu có tiền có Phật mà tìm đến, đó là đại phước. Xin Thầy giảng rõ.
Đó. Con người nó có hai loại. Một loại hiếu kỳ. Nghe thôi có ông Phật sư thế gian. Tôi hỏi có ông biết thời gian của mình. Có tiền thách đố. Ta đã đi cho tốn tiền. Không có trời Phật nào mà đi mắc cái chuyện làm ăn cho mình. Ta nó thử. Thậm chí nó biết có ông cha trời, nó điện thoại, nó cũng thử và thử ông cha này phải không. Cái đó là về trên không chấp nhận. Vì người ta sáng suốt hơn mình nhiều quá. Mình lấy cái gì mà đi thử người ta. Đó, cái phần đó là đi tốn tiền, xê pháo. Còn những người có thiện chí, người ta dốc lòng tu, bỏ đời qua đạo, phục vụ chúng sanh, cái đó là tâm thức khác rồi, cái đó là miễn bạc, tự động họ đi rồi, không cần ai kêu ra, cái đó nó khác rồi. Còn nhiều đại đa số là hiếu kỳ, tốn tiền xe pháo mà chịu mình không lo, tới đó ca học được cái gì hết, chỉ bị thối lui đi trở về mà thôi, không làm được cái gì. Còn người ta chuyển trí, người ta tu học, người ta thấy rằng, ồ, sao lại tôi nghe được cái âm thanh này, y như là tâm hồn tôi cởi mở, và tôi phải đến đó. Tự nhiên bắt buộc đến, khuyến khích mình đến, tự nhiên tâm hồn mình đến, người đó được phước, mà nó đến rồi á, nó dâng tất cả nguyện ý của chính nó được mở, được cứu, và nó sẽ thấy rằng, những cái tánh hư tật xấu của nó tan biến mất trong một giây phút. Đó là đại phước của chính nó. Cho nên đại đa số vì thiếu kỳ, nghe rồi tốn tiền xe pháo đi rồi về nói bậy, mang đọa bị nạn. Tôi thấy gì đâu, tưởng đế gì, thấy con mẹ đó nó cùng cùng vậy chứ có gì đâu, cái đó là bị đọa liền. Chính là Việt Nam còn. Cho nên tôi khuyên những người phải có lập trường. Đang qua, mình thật sự tu học, mình chuyên tâm chân lý mình mới đi, còn không thôi đừng có đi vậy. Đi vậy về nói vậy, ngay ở Kim Hải đó, tôi ở trong căn nhà đó, cái chú nó mỗi đêm nói chuyện cha thích lắm, rồi một thời gian nó muốn cưới vợ, nó phản nghịch, nó không có ăn chung gì, cái đó không phải cha gì hết, cái đó bậy bạ, nên cưới vợ mới đêm đầu thôi, chở vợ đi từ Bà Rịa đi, từ Bà Rịa đi về Kim Hải, mới đêm đầu à. Mới cưới, té liền, té xe liền, bể đầu, chảy máu luôn. Nhưng mà trong lúc cha cũng nói, con không lên nghịch. Đây là cái đại phước cho con, nhưng mà cha biết con sẽ nghịch. Nói rõ như vậy, nhưng mà nó vẫn, ôi, con ăn chung, mẹ này không ăn chung, nó bị. Cho nên chúng ta không dọn tâm, không trong sạch, không có thiện chí, không nên đi. Nhưng là người nào thấp tình có thiện chí mới được đi. Còn không, chỉ cái chí là tu, ngồi đó tu, biết, có đấng cha trời, luôn luôn ở trong tôi, luôn luôn quan chiếu tôi, luôn luôn thương yêu tôi, luôn luôn tha thứ xây dựng cho tôi, tôi ở nhà tôi tu. Ngài sẽ đến, ngài ở đó chứ đâu, ngài sẽ chuyển ý cho. Còn chúng ta nghịch lại Ngài là gì? Nghịch lại mình. Sáng suốt mình không nhận, mình đóng cửa nó phải đen tối rồi. Đen tối là phản cách rồi, phản cách thì tự giật lấy mình. Và không có bao giờ tiến được, cho nên bị nạn không hay. Cứ chịu sơ sơ, chứ sơ hơi chảy tính mắt mà không thấy, để cho nó đụng. Thật có. Nhiều cái xe đụng chúng ta không biết lý do gì mà nó đụng. Cái tam giáo tòa hay là chi thần hộ mạng nó che mắt mình rồi. Chính chủ Như Long không cần nó che mắt luôn. Không thấy, đụng nó rầm rồi, biết. Cho nên chúng ta nhiều khi đi giữa phố với người đi trước mặt chúng ta mà ta đụng đâu hay. Cái gì che mắt có. Mà có người nhìn lầm ta cũng có nữa. Cho nên phải thanh tịnh mới hiểu được cái quyền bí này. Nhiều người không hiểu. Cho nên những người có thiện tâm thiện trí cái đó khác. Còn người không có thiện tâm thiện trí hiếu kỳ tôn tiền xe pháo mà mang nạn cho hai chút như vậy. Vì thấy tầm thường không có gì hết. Khinh thị thôi. Là bị đóng cửa lên mình. Và đem lại sự càng gia tăng tâm tối cho chính mình. Thì bị nạn.
Thưa Thầy, đời sống ở trên giới có lệ thuộc vào vấn đề ăn uống không? Y phục. Ở trên giới có làm bằng gì, màu sắc ra sao?
Đó, nó luôn luôn là như ý. Khi chúng ta muốn uống nước, nó có nước. Nó dễ dãi hơn ở dưới này. Ở dưới này khó khăn, phải trả tiền mới có nước. Vì người ta không chê. Còn ở trên kia có người ta không chê, có. Cái luật mà từ đây giải thoát lên là một vị thiên tiên ở trên đó, đó phải qua cái luật không chê của Thượng Đế. Vì anh không được thanh nhẹ, anh được đi lên. Anh phải từ bỏ những mọi sự cần được, anh mới được bay bổng lên không trung. Mình còn ôm cái lý thuyết của đời và cái tâm không minh đạo, không bao giờ đi tới được. Mà lúc chúng ta biết đạo rồi, chúng ta vốn là không, vạn sự khởi đầu bởi không, chúng ta mới có cơ hội lên đó. Thì lên đó là như ý rồi. Tôi muốn gì có nấy. Đó. Cho nên hiện tại, ở thế gian lấy gì chứng minh những người nhà giàu. Muốn có cái áo sơ mi 3 ngày cũng được, chung tiền nhiều chút. 3 ngày có áo sơ mi là mau lắm rồi đó. Hả? Còn ở thiên đàng không có cần tiền nữa, như ý rồi. Tôi muốn có cái áo màu như thế này. Mà cái màu đó là tùy theo trình độ của mình. Mà từ đó nó dục nó muốn là tôi có cái áo màu xanh, lá cây, ví dụ vậy. Thì trình độ anh phải tới đó anh mới xin được. Cái ý vừa tưởng là nó đã có rồi, dồn xuống rồi, màu sắc mình có rồi. Ai làm cho mình? Chính mình là người làm cho chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào được phước chừng này, mà các bạn sẽ đi qua nhiều màu sắc, các bạn mới có đầy đủ màu sắc theo ý muốn của các bạn. Cho nên tùy theo trình độ tu học, chứ không phải tôi lên đó tôi bây giờ được tiền rồi, tôi muốn lấy cái áo cẩm bào của Thượng Đế tôi bằng nó đã tặc lắc. Chưa có trình độ. Không tới được. Không có nhẹ bằng Ngài. Ngài nhẹ ngài tưởng một cái là nó bao nhiêu diệu pháp nó tung ra, còn chúng ta tưởng nó chỉ có 3, 2, 4, 5 vậy thôi, tùy theo trình độ. Cho nên tùy theo trình độ mà có tức khắc tùy theo trình độ, chứ không phải là tôi làm ông tiên rồi tôi muốn bằng áo ông Thượng Đế, không được. Cái đó không được. Cái đó nó còn trên đó nó tập tự hơn như thế gian nữa. Ở thế gian cũng có tập tự, chúng ta dồn kỹ chúng ta. Người có tiền mua cái áo tốt dễ dàng. Người không tiền muốn có áo tốt rất khó khăn. Mà cái người có tiền đó họ cũng phải dày công, họ bị khảo đảo nhiều lắm họ mới có đồng tiền mua cái áo. Cho nên khi chúng ta người tu cũng vậy, phải dày công công phu, chúng ta mới có hào quang thanh nhẹ. Mà đạt tới hào quang thanh nhẹ rồi thì những quần áo của chúng ta càng ngày càng đơn giản, chứ không có phức tạp như thế gian mới bận 5-3 cái áo nó mắc công lắm. Người ta một cái là đầy đủ hết rồi. Thanh nhẹ vô cùng. Nó không giống như ở đây. Luôn luôn cái phần nhẹ thì nó dễ dãi hơn. Như bây giờ các bạn thấy như điển. Điển khoa bây giờ thế gian đang tiến bộ đây này. Tại chúng ta bấm cái tivi nó có hình rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ video nó đang quay có hình, chúng ta chút nữa quay lại. Cho có mất gì giờ. Phải nó tiến bộ mau không? Trình độ nhân gian đã tiến bộ. Thì trình độ cái thiên giới nó còn lẹ hơn. Chốt mắt là người ta có rồi. Không phải khó khăn, phải ôm cái này, gắn điện đồ tùm lum, cái đó không có nữa, không cần. Cho nên trình độ tu học là quan trọng. Cho nên càng ngày các bạn tu đây rồi tương lai các bạn ngồi đó, các bạn sẽ thấy nhiều cảnh tươi đẹp, nhiều cái lạ lùng mà từ nhỏ lớn các bạn không thấy. Rồi khi mà các bạn thấy đều rồi, té ra chuyện xưa không phải chuyện mới. Hồi xưa các bạn ở đó, rồi các bạn trở về săn sóc nhà cửa các bạn, rồi các bạn trở về săn sóc của nguyên thất tổ các bạn trở về đó để hưởng những món quà của chư Phật ân ban các bạn. Chỗ cả ly trà, một cái hoa quả gì ở trên đó nó cũng khác hẳn và nhẹ nhàng, thông thoáng hơn ở thế gian. Vẫn có ăn uống. Nếu chúng ta ở dưới về cách mạng thế gian đây vẫn ăn uống, vẫn linh đình. Buổi ăn vẫn linh đình. Nhưng mà lên đi thiên tiên không có ăn nhiều. Đốt rồi. Muốn uống một ly trà, ăn trái cây cũng đủ rồi. Không còn, cũng còn sự tham vọng nữa. Và chỉ muốn giải tỏa để tới Phật chơi. Không có ăn uống như thế gian. Ta ăn những cái gì nhẹ nhất mà ý tưởng là nó đầy rồi. Nói tới chỗ này, quá siêu, người phàm đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu và chúng ta tới đó, chúng ta thấy tại sao ông Phật ông ngồi hoài mà ông no hoài. Khi ông tưởng là nó phải có, vì ông đã thanh nhẹ rồi. Ông tưởng là có, bây giờ các bạn nhịn đói đi. 4-5 ngày rồi các bạn thấy có cái đòi hỏi nữa không? Không, nó quen rồi. Uống chút nước tôi cũng no. Mà không có nước uống là tôi vận dụng, tôi không đi tiểu, tôi vận dụng một chạch nó cũng no. Có phải tôi làm cho tôi no không? Cho nên ông Phật, ông tu, ông làm cho ông no. Ông cần đòi hỏi ai đâu. Thật ra ông biết lắm, ông có lệ thuộc ai. Ông có ai hâm he của ông, nếu cúp lương thực của ông có sợ. Ông Phật là không có sợ ai hết. Vì ông đạt tới vô cùng, thanh nhẹ, ông có sợ. Ông chỉ là tu, chuyên qua mà thôi. Nhưng về hướng thiện, đóng góp về sự thiện thì ông đóng. Và kêu ông làm chuyện ác, không bao giờ ông làm. Ông trời có sập và thấy kể cho ông có làm chuyện ác đâu. Nhất định như vậy, chư Phật đều làm chuyện thiện thôi, không có chuyện trả thù, nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ chúng ta đang tu trên con đường đó, bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp. Tự nhiên các bạn phải trở về thiện nghiệp, các bạn không thể làm điều ác được, là chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi.
Thầy ở trong tôi tâm đạo, một con em cũng nói thỉnh thoảng mà mình nghe vô ve lỗ tai đó thì tức là có thể là có vị nào đi qua
nghe mà ve ở trên này nó ví thanh thiệt thanh vậy đó, đó là thiên tiên người ta đi ngang ta đổ cho mình. Còn khi mà cái lỗ tai nó ve không ở dưới này không á là cái gan nóng. Còn cái nó đi từ trên này mà nó về càng thanh mà càng thấy mình càng nhẹ, đó là cái thiên tiên người ta tên, người ta giúp mình. Người ta cũng nghe say hello, hiểu không? Ta say hello mà.
Hãy con thấy anh bạn nào hỏi thì nó là gan nóng
nè. Đó, gan nóng là chỉ nghe bên này không à. Bây giờ mình phải uống, đi cho nó mát, cho nó hạ bớt cái quả xuống. Còn cái kia nó khác, cái kia, từ ngoài nó đắp đi vô mà. Đi vô thanh nhẹ, mà thanh nhẹ một cái thanh cao, nhẹ, cỡ mở, cái trí mình nó mở. Thì mình thấy là mấy ông tiên ông hello mình. Vui lắm. Mình chơi với trời Phật, tiên Phật không chứ mình đâu phải chơi với người phàm. Mình đã khép mồm, nhắm mắt, thanh tịnh trời gia. Chơi trời Phật, chơi đi đi kiếm ma chơi Phật. Phải không? Kiếm ma rồi mình thắp nhang, mình cầu nó tới nhập xác. Mình không có thắp nhang. Mà mình thắp nhang bằng ý chí là mình sơ hồ. Thế tinh khí thần tập trung, không ra. Xuất điểm tìm một giao điểm mạnh mẽ, sáng suốt dần tạo thành hạnh đức, dân trời Phật. Đó là chỉ nhang chánh. Thắp cái nhang chánh, đêm nào cũng thắp sơ hồ cũng là thắp nhang hết. Chứ đâu có bỏ. Mà thấp trong nguyên lý chứ không lấy cái giả tạo. Không phải là tôi thấp ba cái nhang rồi ông Phật độ tôi thật lắc ông vẫn có độ đó. Ông lo ông tu giải thoát ông ứ hơi rồi. Mình đi theo đường ông là mình được phước.
Kính bạch thầy, người ta nói tu theo pháp lý vô vi là tu tiên, nên họ bảo chỉ có tu Phật mới giải thoát. Xin Thầy cho biết về tu tiên và tu Phật.
Tiên mà họ không thấy, mà họ mới có thấy tiền không, mà làm sao mà họ thấy Phật. Nói như kêu là với chữ tiên ở quẹt dấu quyền liền nè, phải có tiền. Có đô la tôi mới tu, không có đô la tôi không có tu. Mà những người tu vô vi ở đây không có đô la. Đem đô la liền vô trong cái giỏ đó cho người ta nghèo. Ở đây trời, tụi này mới là tu Phật. Không có dính tiền, không dính tiền. Giải nghiệp tâm, nó mới tiến về Phật. Còn ôm nghiệp tâm đâu thành Phật. Còn nếu tu tiên là làm phép, chỉ người ta phép này, chỉ người ta phép kia, chỉ người ta phép nọ để trừ ma êm quỷ, mà chính nó rước ma hằng ngày, sát ma đầy bụng mà nó không có lo rửa. Càng ngày càng nhậu, chỉ mà nó là tiên. Đúng theo chương trình của Vô Vi là nhịn nhục tối đa, học nhiều lắm. Không phải là nói dốc, chết rồi, không thành thiên cũng thành thần, chứ không phải là nói rộng.
Con xin hỏi ông Tám một điều. Là những điều ông Tám nói nãy giờ là con thấy là không có gì là sai hết. Nhưng mà có một điều là con thấy là từ trước khi mà con gặp Pháp Vô Vi này con cũng đã nghe nói rồi. Và cái nhiệm vụ mà ông Tám nói là đã có từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ ông Tám mới nói thì ra. Bây giờ ông Tám nói như vậy con không phân biệt từ Vô Vi với Hữu Vi. Mà hồi trước ông Tám giảng về như là địa tiên một cái đó. Thương tiên, địa tiên, nhiều Vô Vi, nhiều con không phân biệt từ Vô Vi với Hữu Vi.
Bởi vì Vô Vi là cái mà mình tưởng trở về thân. Còn Hữu Vi là công việc mình làm đấy. Hữu Vi là vợ chồng đấy, chứ không có cái gì hết. Thấy không? Mình nhiệm vụ của cháu đang đi về vào đây là Hữu Vi. Địa Vi. Nhưng mà còn thể xác địa tiên, phải làm việc địa tiên. Địa tiên là vậy chứ có gì mà người đi làm việc. Ở trong cái phận sự quá quá trong thân của tôi là địa tiên. Còn Vô Vi là phần thân ở bên trên. Mà đi đâu? Cháu làm cái gì cũng niệm Phật hết. Phật làm việc địa tiên. Hay chưa? Đại giác làm việc địa tiên. Có hút chứ. Hiện tại biết bao nhiêu. Địa tiên đâu có khó khăn. Địa tiên là người làm việc cho sức khỏe địa cầu này thôi. Đi vào địa tiên. Chứ không có gì khác. Là việc đời. Địa tiên. Bây giờ ông Tám là anh gì trong tướng, ông Tám là địa tiên, nhưng ông Tám có Phật gì. Nhưng mà hành động vẫn địa tiên. Bởi vì cái giới và cái quả địa cầu này nó chưa thanh lập, nó chưa thuần dương, phải làm việc địa tiên. Nó còn phân ra âm dương. Và nó thuần dương, nó không có âm dương nữa, thì lúc đó mình làm việc ra. Làm việc Phật. Nó ảnh hưởng chung. Và ngũ hành sanh khắc nó ảnh hưởng chung. Thấy rõ chưa? Rồi bây giờ cháu tư thiết rồi lên trên đỉnh đầu rồi, vẫn trở lại làm việc địa tiên. Anh ngủ ỉa tám đại sư.
Thế thưa Thầy, cái khối địa tiên đó thì ở trên trái đất của mình hay là ngoài trái đất của mình?
Thì lẫn quẩn như mình đây, địa tiên cũng như là tối thằng kia nọ đó. Cho nên một cuộc bầu cử thấy rầm rầm quảng cáo rầm rầm mà rốt cuộc người ta họp rồi người ta chỉ định ông đó là ông đó ra. Mà ông đó không biết chỉ gì hết mà ông cũng thi đậu. Phải hiểu chỗ đó. Họ ở gần mình. Cho nên mình không có thể vô lễ với địa tiên được. Mà chính mấy ông đó là đem lại an ninh cho mình. Mình thành tâm tu luyện thì mấy ông giúp.
Ông ở trên núi hay là dưới này?
Ổng ở dưới này. Đất nào cũng có ông thổ địa, nhà anh cũng có vậy. Nhà anh cũng có ông thổ địa, ông táo vậy. Chỗ nào cũng có mấy ông làm việc hết. Không có mấy ông làm việc là không có thành. Nhưng mà mắt phàm không biết. Kinh thị, nhiều người không biết. Rồi đầu óc văn minh dọn vô ở đâu có mấy vợ chồng sum họp làm ăn khá, mua cái nhà, cái ly hôn liền.
Yeah.
Thấy không?
Dạ, kính thưa ông Tám, ông Tám có thể cho biết rõ về cái cuộc sống ở cõi vô hình, cái cuộc sống của những người ở cõi tiên, cõi thần thánh, và cuộc sống của những vị mà bắt buộc phải luân hồi xuống đây, hoặc là của những người mà không còn cái quyền luân hồi lại đây. Và có những người đã thoát khỏi cái sự luân hồi nhưng mà họ có đại nguyện xin luân hồi trở lại để giúp những kẻ khác.
Cho nên muốn nói cái đó nó có hai giới. Một giới tiên và một giới địa ngục. Địa ngục là Thượng Đế an bài để cứu phần hồn luân hồi thêm lần lại. Những phần hồn phạm tội tại thế gian phải xuống địa ngục học hỏi và luân hồi trở lại theo đại nguyện của nó. Còn một số từ con người mà biết tu là đi tới tiên, là địa tiên, rồi tới thiên tiên, rồi tới Phật, mất đi về Chúa. Thì những cái phần đó đối với nhân loại không bao giờ xa cách được. Bởi vì khi mà thành đạo rồi là phải cứu nhân. Cho nên khi mà mình thành công rồi, phải trở lại thế để cứu đời, thì đó là Thượng Đế có bài học cho những người thành công. Cho nên khi mà đạt tới thành, mà trở lại thế gian, mà nhiễm trược, thì phải đi xuống luôn.
Phải đi xuống luôn.
Xuống luôn, xuống địa ngục luôn, phạt luôn. Cho nên nhiều người có quyền từ ở bên trên, có nhiệm vụ ở bên trên xuống đây, để lập một cái đạo lớn và làm giáo chủ, nhưng mà làm sai vẫn xuống địa ngục như thế.
Tại sao cái những cái phần hồn mà đã đạt được tới cái trình độ thân như vậy ở trên quả trên và xuống đây để làm cái đại nguyện giúp đời, mà tại sao họ có thể bị nhiễm trần và bị đọa xuống tới địa ngục thế sao?
Vì họ thấy rằng quyền năng của họ giỏi hơn quyền năng của Thượng Đế. Cho nên hiện tại có những khối âm binh trần trượt ra đang tổ chức và lập đường lối đánh lại Thượng Đế. Cho nên nhiều, rất nhiều đạo tại thế gian để thu hút phần hồn rồi lập lần thành một lực lượng để phá Thượng Đế. Cho nên phải quá đi cầu phải có cuộc thay đổi.
Thiên tiên ở bên trong thì đi trong cái rảnh rỡ nhiều hơn và tiến về cái Phật pháp nhiều hơn, về đem những cái phần hồn mà được tự tu tự tiến đi lên trên thì cũng nhờ bên thiên tiên người ta ảnh hưởng. Cũng như chúng ta tu ở đây xuất ra, người thấy một vị tiên và chúng tôi muốn gặp lại gặp không được, cái đó là nhờ cái ảnh hưởng của các ngài để dẫn cho những người có thiện chí tu hành để tiến tới ra khỏi cái giới đó mới tới Phật được. Chứ còn ở thế gian này mà thấy ông Phật, cái đó là sự giả cả. Chúng ta xuất ra đi lên trên thấy được đó mới là chánh. Càng ngày càng sẽ được cái ảnh hưởng tốt khi thấy ngài, nhưng mà chúng ta tiến không được gần ngài, chúng ta về cũng cố gắng buông bỏ cái thế sự, tu nơi cả đề thành và học những cái giao hoa thì nó có thứ tự hay gọi thần thánh tiên tập, nó phải đi được giai đoạn một. Cái phận sự của mỗi giới làm việc nó đều liên kết với nhau, nhưng mà về thiên tiên thì nó ít có tham gia ở cái dạng. Cho nên cái điểm của các bạn tu ở đây trên bộ đầu nó chỉ rút đi lên hơn là cái điểm thiên tiên. Còn cái điểm của địa tiên á, nó thì ở ngay cái tầm ngay cái con tim. Khi mà bạn ngồi thì thấy nó nóng bực cho nó xuất ra là điểm thiên tiên. Dồn thấy thời cuộc, ngồi con cung thấy chỗ này cháy nhà, thấy chỗ tiền chiến tranh, thấy chỗ kia đánh lộn với nhau, điểm trước thấy đủ thứ hết rồi, thì là địa tiên. Tới đó gặp vị thần này, đánh con quỷ kia, hay là mình bị đòn rồi nó chạy tới dù bản thể của con thì có gì kia gặp như trở ngại lắm. Còn đằng này các bạn tôi này không có, còn các bạn đừng có ngó ngay tôi chỗ này, tự động và lộn bụi tự động ngon nó chỉ nhìn cái điểm sinh dưới thì nó phải đi sinh dưới. Cho nên chúng ta sửa bỏ ngon từng tim. Khi mà các bạn xuất ra được, các bạn sẽ được những thời lưu và nắm đó để đi tim. Không có bị trở ngại, không có bị ma lý gì ám ảnh bạn được hết. Những ngó đây á, các bạn phải học về cái điều khác. Nó có cái điều khác để đi tới giữa người ta đánh mình. Thì tất cả, và cái này, có cái này này khỏi. Thì tôi hồi đức tôi có hành gì cái pháp đó. Nhưng mà cái pháp đó nó làm cho tôi thế này. Và nữa sau đó ông tôi không cho. Và chuyển về cái pháp nghe tôi luôn cho mình. Trước kia tôi cái đó, cho nên mỗi đêm tôi cũng đi ăn miếng, ăn xong đi giỡn, đi chơi với mấy người đó hội họp, vui vẻ lắm, thích lắm rồi. Nhưng mà mình tu ở đây thì ngại tóc, không có lực hồn ở thế gian để đi về. Còn đằng kia họ tu về trên đời, cứ họ tham gia vô khối thế này.